siêu cấp cường giả, chương 433, hành trình mới, chiến đấu, góc truyện audio.com. Jason tiên sinh thân ái, vô cùng cảm ơn ngài và anh em của mình, mọi người chính là những chiến sĩ ưu tú nhất thế giới, tôi hướng về Chúa mà thề. Trong một văn phòng trên lầu tổng thống, Hoắc Khắc ngồi ở trên một chiếc ghế da, mang theo vài phần kính sợ nhìn vào Jason, trong lòng hắn âm thầm thủ đoạn cường đại của dòng binh đoàn Sa Tăng. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn thì cho dù dòng binh đoàn Sa Tăng có thực lực mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì muốn xử lý xong hai đám lính đánh thuê kia rồi xử lý tên tổng thống kia tuyệt đối là một chuyện không dễ dàng gì. Một tuần, đây là thời gian trong dự đoán của hắn. Một buổi tối, đây là kết quả của Jason. Chỉ trong một tối mà dòng binh đoàn Sa Tăng có thể tiêu diệt được hai đám lính đánh thuê kia, hơn nữa còn tiến vào phủ tổng thống bắn chết tên tổng thống kia. Hoắc Khắc tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, mời ngài nhanh chóng đem số tiền còn lại chuyển khoản vào tài khoản của ta. Jason nghiêm mặt nói, ngoài ra, hiện tại ông hãy lập tức để cho người của ông chuẩn bị cho ta một gian phòng im lặng, hơn nữa trong ấy còn có một ca tuyên phao. VN Peter được nối mạng, không thành vấn đề, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Mặc dù đã thành công cầm quyền quốc gia này nhưng mà cho Hoắc Khắc 10 lá gan thì hắn cũng không dám từ chối yêu cầu của Jason. Một bộ sau, Jason rời khỏi phòng tổng thống đi vào một phòng họp, hai tên thành viên của dòng binh đoàn Sa Tăng đứng ở ngoài của phòng canh gác. Khi Jason vào phòng thì trên bàn đã đặt một chiếc laptop có kết nối 3G. Theo thói quen, Jason tiến hành kiểm tra nơi này một phen, sau khi xác định trong phòng không có máy nghe lén thì Jason liền tiến tới laptop rồi click một trang web có tính bảo mật cực cao. Jason, cậu gấp gáp liên hệ với chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện ba hình ảnh, người trong tấm hình không phải là ai khác mà đó chính là Ken, Fanbay cùng The Rossi. Ta nghĩ, chúng ta cần đi tới một chỗ. Jason nói thẳng, oh my god Jason, cậu lại tiếp nhận nhiệm vụ gì mà cần phải để chúng ta xuất động hết. Nghe được Jason nói như thế thì The Rossi lộ ra vẻ kỳ quái hỏi. Không riêng gì The Rossi mà ngay cả Fanbay cùng Ken cũng tỏ ra mê hoặc từ sau khi dòng binh đoàn Sa Tăng được thành lập thì chưa có nhiệm vụ nào mà cả bốn người cùng xuất động. The Rossi chẳng lẽ cậu đã quên được tin tình báo mà ngày hôm qua cậu thu được sao? Jason lại hỏi, cậu nói là tin tức về tên người TQ gọi là Hạ Hà. Cùng với tin tức thần võng sao? The Rossi nói xong, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ có người muốn chúng ta giải cứu tên người TQ kia ư? Oh my god, chúng ta sẽ đắc tội với thần võng à? Jason, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ khiến dòng binh đoàn diệt vong. Ta đề nghị cậu không nên nhận nhiệm vụ này. Ken liền mở miệng, phát biểu quan điểm của mình. Jason khó được cười cười. Fanbay, ý của cậu thì sao? Chỉ cần có người trả giá cao thì ngay cả thượng đế thì ta cũng dám ám sát. Fanbay trả lời, không ai thuê chúng ta cứu cái tên người ti kêu kêu là Hạ Hà kia cả nhưng mà chúng ta phải đi. Jason trầm giọng nói, vì sao? Nghe được Jason nói như thế thì cả ba đều trừng to mắt vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Bởi vì tên tiểu tử kia muốn đi Thái Lan. Nói đến tiểu tử kia thì Jason nở nụ cười ấy phát ra từ nội tâm của hắn. Thật sao, nghe được Jason nói như thế thì cả ba người đều không còn lộ ra vẻ lo lắng hay khiếp sợ nữa mà thay vào đó. Góc truyện audio.com, chính là vẻ hưng phấn. Học sinh của chúng ta muốn đi tới Thái Lan cứu người, nhờ chúng ta đến trợ giúp nó. Jason nhếch chân bắt chéo, cười trêu ghẹo, nói. Quan trọng nhất chính là chúng ta sẽ đắc tội với thần võng, vì muốn công bằng cho nên ta đều nghị tiến hành giơ tay biểu quyết. Jason, tên Hạ Hà kia rốt cuộc là gì của tên tiểu tử kia? Vì sao hắn muốn mạo hiểm đắc tội với thần võng đi cứu Hạ Hà? The Rossi mở miệng, cắt ngang lời nói của Jason. Không biết, Jason cười khổ xoa nhẹ khuôn mặt. Hôm qua trong điện thoại nó nói với ta rằng một ngày nào đó, nó sẽ cho tổ chức thần võng này biến mất trên thế giới này. Ách, giống như Jason tối hôm qua, lúc này đây cả ba người Ken, Fanbay, The Rossi đều cả kinh há to miệng. Oh my god, đầu của tên tiểu tử này nhất định là chứa toàn đậu hủ ta thề. Khiếp sợ đi qua, The Rossi thảm thiết kêu, ta cũng cảm thấy tên tiểu tử này rất điên cuồng, hiện giờ xem ra thì hắn còn cuồng hơn sự tưởng tượng của ta nhưng mà điều này lại rất hợp với khẩu vị của ta. Mặc kệ các cậu có giúp hắn hay không, tóm lại ta nhất định sẽ đi Thái Lan. Fanbay cười âm hiểm rồi làm ra quyết định, hắn là học sinh của chúng ta hơn nữa còn là một người ưu tú nhất, là niềm kiêu ngạo của chúng. Điều này đủ để cho chúng ta giúp đỡ hắn nhưng mà thần võng thật sự quá cường đại, chúng ta cần cẩn thận khi làm ra lựa chọn. Ken cũng mở miệng, quan hệ giữa hắn và Bùi Đông Lai cũng không kém so với ba người Jason. Sở dĩ hắn nói như vậy chính là không muốn để người bên mình đi chịu chết. Ta hỏi các cậu một vấn đề, mục đích khi thành lập dòng binh đoàn Sa Tăng của chúng là gì? Hoặc là nói, chúng ta vì cái gì mà chiến? Jason trầm ngâm một lát, sắc mặt phức tạp nói. Vì cái gì mà chiến? Vì tiền, đây là đáp án của người am hiểu ám sát fanbase. Vì muốn hưởng thụ cái cảm giác tim đập trong khi chiến đấu. De Rossi cũng nói ra đáp án của mình. Vì muốn tìm lại cảm giác sinh tử khi đứng chung với các chiến hữu. Ken thoáng do dự cũng mở miệng. Các cậu đều sai cả rồi. Jason cười khổ lắc lắc đầu. Đáp án chính là vì chiến nhi chiến, vì chiến mà chiến. Ba người đều tỏ ra ngạc nhiên. Ta và các cậu đều là chiến sĩ trời sinh, các cậu cũng không thể phủ nhận điểm này. Đối với chiến sĩ mà nói thì chúng ta có thể chiến vì quốc gia, có thể chiến vì tiền, nhưng mà đối với những chiến sĩ trời sinh như chúng ta mà nói là vì chiến mà chiến, chiến trường cũng là thiên đường của chúng ta, nó cũng là mộ của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi điểm này được. Vẻ mặt Jason bỗng trở nên kích động. Nếu chúng ta chỉ vì chiến mà chiến thì tại sao chúng ta lại không tham gia những trò kích thích, những trò điên cuồng, có tính khiêu chiến cao đây? Ba người Ken liền tỉnh ngộ. Nếu học sinh của chúng ta dám nói rằng nó sẽ tiêu diệt thần võng, thì chúng ta có lý do gì để sợ thần võng đây? Jason cười nói một câu, sau đó nắm chặt tay phải, khàn giọng nói. Chiến con mẹ nó đi. Chiến, ba người liền giơ cao tay phải lên, cảm xúc trào dâng. De Rossi, trong vòng 30 bộ cậu phải đem toàn bộ tin tình báo cậu thu được rồi truyền cho tên tiểu tử kia. Mắt thấy ba người Ken đã làm ra quyết định, Jason không nói lời vô ích. Fanbase, khoảng cách giữa cậu và bên ấy là gần nhất, vậy cậu hắn đến đó trước đi, hơn nữa cậu cũng đừng để cho đám người Thái Hồ phát hiện, sau đó cậu mang theo tiểu tử đó lén vào Thái Lan. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, vâng, đội trưởng, nghe mệnh lệnh của Jason thì Fanbase cùng De Rossi liền cúi chào, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Hành trình mới đã bắt đầu rồi, Jason cũng đứng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi mỉm cười. 24 tiếng sau chúng ta gặp lại ở Bangkok. Ban đêm lúc 9 giờ, sai khi Bùi Đông Lai đến gặp Miêu lão gia rồi dùng cơm với các thành viên trong Miêu gia thì liền lên xe đi tới sân bay của Xuân Thành. Đông Lai, cậu cần hai thứ thuốc kia để làm gì? Khi ô tô sắp đến sân bay Xuân Thành thì lúc này Miêu Dịch đang lái xe không nhịn được mà hỏi. Lúc Bùi Đông Lai rời đi thì Miêu lão gia đã đưa cho Bùi Đông Lai một ít thuốc chữa thương cùng với một ít thuốc phụ trợ luyện võ, Bùi Đông Lai cũng không có từ chối mà còn muốn xin Miêu lão gia hai loại độc dược, trong đó có một loại vô sắc vô vị. Tính toán đem thuốc của TQ đưa ra nước ngoài để cho đám người ngoại quốc kia biết một chút về thuốc của chúng ta. Bùi Đông Lai cười trêu ghẹo nói. Ách, nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai thì Miêu Dịch cả kinh, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn. Trong đại sảnh của sân bay, biết được Bùi Đông Lai muốn đi tới Thái Lan nên Hạ Ina, Tống Hân cùng Hạ Binh đã đến đợi đợi. Lúc thấy Bùi Đông Lai và Miêu Dịch đi vào cửa thì vội vàng bước lên. Rất nhanh, hai người gặp nhau, Hạ Ina cũng không nói được một lời. Đông Lai, cẩn thận, sắc mặt của Tống Hân tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, có lo lắng mà càng nhiều là càng kích. Không sao đâu, dì Tống, chú Hạ Ina, ba người trở về đi. Bùi Đông Lai cười cười, cảm giác kia giống như là đi ra nước ngoài du lịch. Hạ Ina nghe vậy thì bước lên một bước giống như là người vợ giúp đỡ người chồng trước khi ra khỏi nhà vậy, nàng giúp Bùi Đông Lai sửa lại cái cổ áo cho ngay ngắn. Làm xong tất cả chuyện này thì nàng đi lui lại, đứng bên cạnh Tống Hân cùng Hạ Binh. Bùi Đông Lai hướng về bốn người mỉm cười, sau đó cũng không hề dừng lại mà bước vào. 40 sau, máy bay bay tới Singapore bắt đầu cất cánh. Trong máy bay, Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ thầm nói. Tiêu Phi, anh đã từng nói với tôi rằng anh không muốn tôi báo thù nhưng mà tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo. Dựa vào trí nhớ của anh, có tất cả bốn kẻ vây công anh, một kẻ trong đó hiện tại đang ở Thái Lan, tôi sẽ tới chặt đầu của hắn, coi như là thu chút tiền lãi. Cách chương.